Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 22 tháng 5 năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần cuối, sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới Truyền thông Xã hội. Lần thứ 54. Kế đó là tiết mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo và sau cùng là mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Jerusalem. Kitô hữu thánh địa đau khổ vì thiếu tín hữu hành hương. Các tín hữu Kitô tại thánh địa đang gặp rất nhiều khó khăn về tình trạng bị phong tỏa và vắng bóng các tín hữu hành hương từ vài tháng nay do đại dịch COVID-19. Rất nhiều tín hữu Kitô tại thánh địa sống nhờ kỹ nghệ du lịch. Họ làm nghề chế tạo các đồ thủ công, các vật kỷ niệm, nhà hàng hoặc khách sạn. Nay các công việc này bị ngưng lại, đe dọa kinh tế của nhiều gia đình tín hữu. Đây cũng là tình trạng của các tổ chức của giáo hội tại thánh địa, không có số thu nhập từ các tín hữu hành hương nên không có phương tiện tài trợ nhiều hoạt động bác ái và mục vụ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 19 tháng 5 vừa qua, cha Stefan Milovic, đặc trách về nhân sự và gia sản văn hóa của dòng Francisco tại thánh địa, cho biết hiện nay các tổ chức của dòng tại đây có khoảng 1.100 nhân viên, trong đó 60% làm việc tại các trường học, 10% làm việc trong trung tâm Casanova, đón tiếp các tín hữu hành hương. Các cơ sở này hiện bị đóng cửa. Ngoài ra, có 10% nhân viên làm việc trong các nhà dưỡng lão, nhất là tại Nazareth. Các nhà này vẫn hoạt động, nhưng cần tìm tài chính để trả lương nhân viên. Theo cha Milovic, các hoạt động đón tiếp khách hành hương sẽ hoạt động từ từ trở lại vào tháng 10 tới đây, nhưng các cuộc hành hương không thể trở nên đều đặn trước lễ Giáng sinh. Hàng năm, cuộc lạc quyên trong giáo hội công giáo để giúp thánh địa vẫn diễn ra vào ngày thứ Sáu tuần thánh, nhưng năm nay, cuộc lạc quyên được rời đến Chủ nhật 14 tháng 9 tới đây, lễ suy tôn thánh giá. Cha Milovic nói rằng, tôi không biết điều gì sẽ diễn ra nếu các buổi lễ phục vụ hoặc các nhà thờ còn bị đóng cửa. Dầu sao các đền thánh là những nơi miễn phí, không phải trả tiền vào cửa. Trong thực tế, các nơi này sống nhờ lòng hảo tâm của các tín hữu. Tin giáo hội tại Brazil. Các giáo mục Brazil phát động chiến dịch giúp dân miền Amazonia. Hôm thứ Hai, 18 tháng 5 vừa qua, các giám mục Brazil đã phát động chiến dịch gây ý thức trong dư luận quần chúng và lạc quyên trợ giúp các sắc dân thuộc miền Amazonia đứng trước đại dịch COVID-19. Chiến dịch này đã được phổ biến qua các mạng xã hội và được sự tham gia của các hội giáo hoàng truyền giáo. Chiến dịch có khẩu hiệu là Amazonia đang cần bạn, nhắm kêu gọi tình liên đới của các tín hữu đối với dân chúng tại Amazonia, đồng thời quyên góp để đáp ứng nhu cầu của những người túng thiếu. Dân chúng địa phương cũng như các nhân viên y tế không có các phương tiện thích hợp để bài trừ coronavirus. Họ không có các cơ cấu y tế thích hợp, thiếu thuốc men và thiếu dưỡng khí để chữa trị những người bị lây nhiễm virus. Thông cáo của các giám mục Brazil công bố ngày 14 tháng 5 vừa qua tại Brasilia cho biết, đứng trước cuộc khủng hoảng xã hội kinh tế kéo dài, đại dịch tại miền Amazonia đang tạo nên những tàn phá và thảm trạng khôn tả. Cộng tác vào chiến dịch này cũng có đức cha Erwin Koeffler, thừa sai người Áo, nguyên giám mục giáo hạt Singu và trưởng nhóm điều hợp là đức hậu y Claudio Humes, dòng Francisco, nguyên tổng giám mục giáo phận Sao Paulo. Trong tuần trước đây, các giám mục thuộc miền Amazonia bên Brazil đã than phiền về sự thiếu quan tâm của chính quyền nước này về những hậu quả của đại dịch COVID-19 đối với các thổ dân trong vùng. Các vị kêu gọi cấm vào các vùng của thổ dân. Hồi tháng 4 năm nay, trước những hậu quả trầm trọng của đại dịch COVID-19 ở Brazil, các giám mục cùng với các tổ chức quốc gia tại đây đã thành lập một hiệp ước bảo vệ sự sống và Brazil, nhắm cổ võ một chính sách liên đới đối với những tầng lớp nghèo nhất trong dân chúng và kêu gọi đề ra những biện pháp toàn quốc để ngăn chặn sự lan tràn của coronavirus. Tính đến ngày 17 tháng 5 vừa qua, Brazil đứng thứ 5 trên thế giới về nạn COVID-19, với gần 234.000 người bị lây nhiễm, hơn 15.600 người chết. Tin Paris, Pháp Quốc. Tòa án hành chính tối cao của Pháp bác lệnh cấm của chính phủ Pháp. Chiều ngày 18 tháng 5 vừa qua, Tòa án hành chính tối cao của Pháp phán quyết rằng lệnh của chính phủ Pháp cấm cử hành các lễ nghi tôn giáo trong các nơi thờ phượng là một sự vi phạm trầm trọng và tỏ tường là bất hợp pháp đối với tự do phụng tử, và tòa truyền chính phủ Pháp trong vòng 8 ngày phải thu hồi lệnh cấm toàn diện và tuyệt đối các buổi cử hành trong các nơi thờ phượng. Cụ thể là tòa truyền cho Thủ tướng Pháp phải đề ra các biện pháp mới tương ứng với những rủi ro về y tế có thể xảy ra, nhưng phải cho mở lại các buổi phụng tử trong khuôn khổ cuộc giải tỏa giới nghiêm hiện nay, vì vẫn tôn trọng sự bảo vệ sức khỏe công cộng. Tòa án hành chính tối cao nêu ra hai lý do đưa tới phán quyết trên đây. Trước tiên, tự do phụng tử là một quyền căn bản, bao gồm quyền tham dự tập thể và các lễ nghi trong nơi thờ phượng. Lý do thứ hai là các biện pháp ít ngặt nghèo hơn việc cấm tất cả các cuộc tụ họp trong thực tế là điều có thể tại các nơi thờ phượng, tuy vẫn bảo tồn an ninh y tế, nhờ sự chấp nhận việc tập hợp dưới 10 người trong các nơi mở cho công chúng, như sắc luật ngày 11 tháng 5 vừa qua về việc gỡ bỏ giới nghiêm. Và các thẩm phán hành chính tối cao kết luận rằng, sự cấm toàn diện và tuyệt đối có tính chất thiếu tương ứng đối với mục tiêu, và vì thế, đó là một vi phạm trầm trọng và tỏ tường là bất hợp pháp đối với quyền tự do phụng tử. Trong thời gian qua, nhiều người trong giới công giáo Pháp đã tỏ ra bất mãn vì lệnh phong tỏa cấm các lễ nghi tôn giáo. Và trước sức ép này, Thủ tướng Pháp đã nới lỏng cho phép cử hành các buổi lễ tôn giáo vào ngày 31 tháng 5 này, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, thay vì phải đợi đến mùng 2 tháng 6. Do Thái giáo cũng được như vậy để mừng lễ ngũ tuần Shavuot, nhưng Hồi giáo thì không được như vậy. Tin Vatican. Bộ Phát triển họp báo về hoạt động giáo hội trong COVID-19. Sáng ngày 16 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, đã mở cuộc họp báo trực tuyến tại phòng báo chí Tòa Thánh về chủ đề Đại dịch COVID-19, cuộc khủng hoảng lương thực và sinh thái học toàn diện, hoạt động của giáo hội. Hiện diện tại bàn chủ tọa cuộc họp báo cũng có hai linh mục tổng thư ký của bộ và ông Aloysius John, tổng thư ký Caritas quốc tế. Đức Hồng Y Turkson, người Ghana, cho biết, với sự đồng ý của Đức Thánh Cha, Bộ Phát triển đã thành lập một ủy ban Vatican về COVID-19 với sự cộng tác của Caritas quốc tế và các bộ khác của Tòa Thánh, trong đó có Bộ Ngoại giao Tòa Thánh, để góp phần đối phó với những hậu quả của đại dịch hiện nay qua năm lĩnh vực là cộng tác và củng cố hoạt động của các giáo hội địa phương để giúp đỡ các nạn nhân, đặc biệt qua hệ thống Caritas. Tiếp đến là thực hiện những nghiên cứu liên ngành với sự cộng tác của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống và Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa học về COVID-19 với các lĩnh vực khác nhau. Hoạt động thứ ba do Bộ Truyền thông phối hợp để đề ra các chiến lược thông tin về các nhóm làm việc của Ban Vatican về COVID-19. Nhóm thứ tư, cộng tác với Bộ Ngoại giao Tòa Thánh, liên hệ với các chính phủ và các tổ chức quốc tế để binh vực các mục tiêu và chia sẻ các dữ kiện để hoạt động đa phương. Sau cùng, nhóm thứ năm có trách nhiệm kiếm tài trợ cho các hoạt động của Ủy ban Vatican COVID-19. Trong cuộc họp báo, ông Aloysius John, người Ấn Độ, tổng thư ký Caritas quốc tế, cho biết, cơ quan này đã nhận được 32 dự án xin trợ giúp và đã chấp nhận tài trợ 14 dự án. Các dự án khác sẽ được giúp khi có những đóng góp kế tiếp. Các dự án đó giúp đỡ các gia đình, cung cấp các phương tiện vệ sinh, đồng thời giúp dân chúng phòng ngừa coronavirus. Caritas quốc tế đã hỗ trợ hơn 9 triệu euro để giúp 1,9 triệu người qua các Caritas quốc gia. Tổng cộng, các Caritas đã giúp đỡ ít nhất 10 triệu người, và có 840.000 người khác đang cần được giúp đỡ. Và Caritas quốc tế qua Ủy ban Vatican COVID-19 hy vọng sẽ được tài trợ để giúp những người đang cần được trợ giúp. Ngoài ra, Caritas quốc tế mạnh mẽ kêu gọi cộng đồng quốc tế loại bỏ các biện pháp cấm vận kinh tế đối với các nước Iran, Liban, Syria, Libya và Venezuela, xóa bỏ các món nợ cho những nước nghèo nhất và tiếp tục viện trợ cho các nước nghèo, và đừng dùng ngân quỹ giúp đỡ vào những mục tiêu khác. Cha Augusto Zambini Davis, người Argentina, đồng tổng thư ký Bộ Phát triển, nói về tình trạng thiếu thốn lương thực trên thế giới, đè nặng trên những người dễ bị tổn thương nhất. Trong đó, có 370 triệu trẻ em có nguy cơ mất các bữa ăn tại các trường học nếu các trường này bị đóng cửa. Tiếp đến là vấn đề khí hậu, tiếp tục cản trở việc sản xuất lương thực, gây tổn hại nhiều cho các nông dân nhỏ. Cha Zampini kêu gọi gia tăng sản xuất các nông phẩm và liên kết vấn đề này với việc bảo vệ môi trường, khuyến khích các nước dùng tiền mua võ khí vào các mục tiêu nâng đỡ dân chúng. Sau cùng, cha Bruno Maria Duque, người Pháp, Tổng thư ký Bộ Phát triển, đã trình bày một số suy tư về đại dịch COVID-19 và sứ mạng của giáo hội. Đại dịch này cho thấy sự dễ bị tổn thương của con người. Chúng ta không thể tiếp tục nghĩ mình là toàn năng, không bị những tai ương thiên nhiên và khí hậu gây hại. Nó cũng cho thấy nền kinh tế của chúng ta là mong manh. Cha Duque kêu gọi chia sẻ các phương thế để cứu vớt các sinh mạng, gia tăng các dự án chung về việc cứu trợ và giúp các nước, các cộng đoàn địa phương đang túng thiếu. Tin Geneva, Thụy Sĩ. Đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc hỗ trợ Tổ chức Sức khỏe Thế giới. Quan sát viên thường trực của tòa thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Ivan Jukovic cho biết, tòa thánh hỗ trợ Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS và nhắc nhở rằng chỉ có thể có một câu trả lời chung cho cuộc khủng hoảng toàn cầu hiện nay. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Áo Capress, truyền đi ngày 18 tháng 5 vừa qua, nhân khóa họp thường niên của Tổ chức Sức khỏe Thế giới, Đức Tổng giám mục Jukovic, người Slovenia, cho biết, tòa thánh kêu gọi các nước thành viên của tổ chức OMS tôn trọng sự đa phương và trợ giúp các nước nghèo. Đức Tổng giám mục nói, trong một tình trạng cần thiết, cần có sự cộng tác. Chỉ có thể có một câu trả lời hoàn cầu cho cuộc khủng hoảng ở cấp độ hoàn vũ, trong đó có đại dịch COVID-19. Nếu chúng ta không khắc phục được virus, thì chúng ta chẳng khắc phục được điều gì. Đức Tổng giám mục Jukovic cổ võ gia tăng tình liên đới giữa các nước, và tình liên đới này cần được thực hiện vô điều kiện. Với nhiều ngân khoản, người ta có thể thực hiện được nhiều sự. Những khả năng lòng quảng đại và xác tín là điều vẫn có. Nguyên giáo hội công giáo với 5.000 nhà thương và 16.000 các cơ sở y tế, bệnh xá đang tích cực hoạt động trên toàn thế giới. Các nước công nghệ giàu có trách nhiệm đối với chiều kích rất lớn của các nước nghèo trên thế giới. Vị đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva tái kêu gọi ngừng chiến để chống lại đại dịch COVID-19 và gia tăng các hoạt động ngoại giao. Con số những người chết vì các cuộc xung đột trong năm nay nhiều hơn những người chết vì coronavirus. Ngoài ra, Đức Tổng giám mục Jukovic cũng kêu gọi bãi bỏ các biện pháp cấm vận kinh tế. Riêng về vấn đề các bằng sáng chế thuốc chủng ngừa hay vaccine chống coronavirus, Đức Tổng giám mục Jukovic nói rằng các nước nghèo cũng phải được các thuốc chích ngừa ấy với giá phải chăng. Vì đại diện tòa thánh không đề cập đến những lời cáo buộc của Tổng thống Mỹ Donald Trump chống Trung Quốc, nhưng nói rằng những tổ chức quốc tế OMS luôn luôn có thể bị phê bình và có thể luôn luôn được cải tiến. Nhưng cần thực hiện điều đó trong sự cộng tác với nhau. Tiếc là hiện thời có một sự yếu nhược của hệ thống quốc tế. Tại khóa họp của Tổ chức Sức khỏe Thế giới, 122 quốc gia đã phê bình tổ chức này, đồng thời yêu cầu một cuộc điều tra quốc tế chống Trung Quốc về tội ém nhẹ sự bộc phát khởi đầu của đại dịch.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần cuối, sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 54. Quý vị và các bạn thân mến, sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 54 được cử hành vào Chủ nhật 24 tháng 5 tới đây với chủ đề Để ngươi kể lại cho con cháu, cuộc sống trở thành câu chuyện, được tiếp tục như sau. Sau đó, Chúa tỏ lộ cho Môsê biết ý nghĩa của tất cả những dấu chỉ ấy, để ngươi thuật lại cho con cháu ngươi nghe biết ta đã thực hiện những dấu lạ nào giữa họ, khiến các ngươi biết ta đây là Đức Chúa. Kinh nghiệm xuất hành dạy chúng ta rằng, những hiểu biết về Chúa được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác, chủ yếu bằng những chuyện kể về cách Thiên Chúa trực tiếp hiện diện. Thiên Chúa của sự sống tỏ mình cho chúng ta thông qua câu chuyện về cuộc sống. Chúa Giê-xu đã nói về Thiên Chúa không phải bằng những khái niệm trừu tượng, nhưng qua những dụ ngôn, những câu chuyện ngắn gọn lấy từ cuộc sống hàng ngày. Ở đấy, cuộc sống trở thành câu chuyện và sau đó, đối với người nghe, câu chuyện trở thành cuộc sống. Câu chuyện đi vào cuộc sống của người nghe và biến đổi cuộc sống ấy. Cũng vậy, không phải ngẫu nhiên mà các tin mừng cũng là những câu chuyện. Khi nói với chúng ta về Chúa Giê-xu, các tin mừng thể hiện về Chúa Giê-xu, làm cho chúng ta nên giống Chúa Giê-xu. Tin mừng đòi hỏi người đọc chia sẻ cùng một đức tin để chia sẻ cùng một sự sống. Tin mừng Gioan nói cho chúng ta biết, người kể chuyện xuất sắc là ngôi lời đã trở thành câu chuyện. Con một vốn là Thiên Chúa và là đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha. Chính người đã kể cho chúng ta nghe. Tôi dùng thuật ngữ kể vì động từ nguyên gốc có thể được dịch là tỏ lộ hoặc kể lại. Thiên Chúa đã đang dệt chính bản thân Ngài vào nhân tính của chúng ta và qua đó dạy cho chúng ta một phương cách mới để dệt nên những câu chuyện của chúng ta. 4. Một câu chuyện luôn đổi mới. Chuyện kể về Chúa Kitô không phải là di sản của quá khứ, mà đó là câu chuyện của chúng ta và luôn luôn hợp thời. Nó cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa đã quan tâm sâu sắc đến nhân loại, đến xác phàm và lịch sử của chúng ta, đến mức người trở thành người, thành xác phàm và lịch sử. Chuyện kể về Chúa Kitô cũng cho chúng ta biết, không có câu chuyện nào của con người là vô nghĩa hoặc nhạt nhẽo. Kể từ khi Thiên Chúa trở thành câu chuyện, mọi câu chuyện của con người, theo một nghĩa nào đó, đều là thánh thiêng. Trong tiểu sử của mỗi người, Chúa Cha đều thấy lại câu chuyện về con của Ngài đã xuống trần gian. Mỗi câu chuyện về con người đều có một phẩm giá bất khả xâm phạm. Do đó, nhân loại rất đáng có những câu chuyện tương xứng với nó, xứng đáng với chiều cao ngút ngàn và hấp dẫn do chính Chúa Giê-xu đã nâng cao lên. Thánh Phao-lô đã viết, anh em là bức thư của Đức Kitô được giao cho chúng tôi chăm sóc, không phải viết bằng mực đen nhưng bằng thần khí của Thiên Chúa hàng sống, không phải ghi trên những tấm bia bằng đá nhưng trên những tấm bia bằng thịt, tức là lòng người. Chúa Thánh Thần là tình yêu của Thiên Chúa đã viết trong chúng ta, và khi viết như vậy trong ta, Ngài tạo nên sự thiện hảo trong ta và liên tục nhắc nhở ta về điều đó. Thật vậy, nhắc nhở có nghĩa là mang đến cho trái tim, viết lên trái tim. Nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, mọi câu chuyện, ngay cả những câu chuyện bị lãng quên nhiều nhất, thậm chí cả câu chuyện dường như được viết với những dòng quanh co nhất, đều có thể được truyền cảm hứng, có thể được tái sinh thành kiệt tác và trở thành phụ lục của tin mừng. Chẳng hạn như lời tự thú của Thánh Augustino, người hành hương của Thánh Ignacio, chuyện một tâm hồn của Thánh Teresa hài đồng Giê-xu, chuyện vợ chồng chưa cưới, chuyện anh em nhà Karamazov, cũng như vô số những câu chuyện khác đã trở thành những kịch bản tuyệt vời về cuộc gặp gỡ giữa hai sự tự do của Thiên Chúa và của con người. mỗi người chúng ta đều biết những câu chuyện khác nhau có hương thơm của tin mừng, làm chứng cho một tình yêu làm thay đổi cuộc sống. Những câu chuyện này đòi được chia sẻ, được kể lại và được đưa vào cuộc sống ở mọi thời đại, mọi ngôn ngữ, mọi phương tiện. 5. Một câu chuyện đổi mới chúng ta. Câu chuyện của chúng ta sẽ trở thành một phần của mọi câu chuyện tuyệt vời. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh, đọc chuyện các thánh, đọc những bản văn làm sáng tỏ trái tim con người và vẻ đẹp của nó, Chúa Thánh Thần có thể tự do viết vào lòng chúng ta, làm sống lại ký ức của chúng ta về căn tính của chúng ta trong cái nhìn của Chúa. Khi chúng ta nhớ đến tình yêu đã tạo dựng và cứu độ chúng ta, khi chúng ta làm cho một phần câu chuyện hàng ngày của mình thành tình yêu, khi chúng ta lấy lòng thương xót để diệt tấm thảm của đời ta, chúng ta đang lật sang một trang khác. Chúng ta không còn bị ràng buộc với những hối tiếc buồn bã, không bị buộc chặt vào một ký ức không lành mạnh đè nặng trái tim ta. Thay vào đó, bằng cách mở lòng mình cho người khác, chúng ta tự mở ra với tầm nhìn của đấng kể chuyện tuyệt vời. Kể cho Chúa nghe chuyện đời ta, đó là điều không hề vô ích bao giờ. Ngay cả khi các diễn biến vẫn như cũ, ý nghĩa và diễn ảnh luôn thay đổi. Kể chuyện đời ta cho Chúa nghe là đi vào cái nhìn thương xót của Ngài dành cho ta và cho người khác. Chúng ta kể lại cho Ngài nghe những câu chuyện đời mình, mang đến cho Ngài những con người và những tình huống tràn đầy trong cuộc sống của ta. Với Ngài, ta có thể dệt lại mảnh vải đời ta, vá lại những vết rách đời ta. Chúng ta cần làm điều này biết bao. Với cái nhìn của đấng kể chuyện tuyệt vời, đấng duy nhất có cái nhìn tối thượng, chúng ta có thể tiếp cận các nhân vật khác là anh chị em của chúng ta, những người là diễn viên cùng với chúng ta trong câu chuyện của ngày hôm nay. Vâng, vì không ai là vai phụ trên sân khấu thế giới và tất cả mọi người đều có thể thay đổi câu chuyện, ngay cả khi kể về điều ác, chúng ta cũng cần học cách dành chỗ để nói về ơn cứu độ. Ở giữa cái ác, chúng ta vẫn có thể thấy sự thiện đang hoạt động và hãy dành chỗ để nói về điều này. Vì vậy, không phải chỉ đơn giản là kể chuyện suông hay quảng cáo cho bản thân, mà là nhớ rằng ta là ai và là gì trong mắt Chúa, để làm chứng cho những gì Thánh Linh viết trong lòng chúng ta và tỏ lộ cho mọi người rằng câu chuyện của người ấy chứa đựng những điều kỳ diệu. Để làm điều này, chúng ta hãy phó thác mình cho một người phụ nữ đã dệt nên bản tính nhân loại của Thiên Chúa trong cung lòng mình và đang dệt những biến cố đời mình với nhau như tin mừng nói với chúng ta. Vì Đức Trinh Nữ Maria hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Chúng ta hãy xin mẹ trợ giúp, vì mẹ là đấng biết cách tháo gỡ những nút thắt của cuộc sống bằng sức mạnh nhẹ nhàng của tình yêu. Ôi Maria là phụ nữ và là người mẹ, mẹ đã dệt lời Chúa trong cung lòng mẹ bằng cả đời mình. Mẹ kể lại những công trình tuyệt vời của Thiên Chúa, xin lắng nghe chúng con kể chuyện đời mình, xin ghi nhớ chúng trong tim mẹ và biến thành câu chuyện của chính mẹ, những câu chuyện mà chẳng ai muốn nghe ấy. Xin dạy chúng con nhận ra sợi chỉ tốt đẹp đang chạy xuyên suốt lịch sử. Xin nhìn vào những nút thắt ren rối trong cuộc sống đang làm tê liệt trí nhớ của chúng con. Với bàn tay dịu dàng của mẹ, mọi nút thắt đều có thể được tháo gỡ. Ôi người phụ nữ của Thánh Linh, người mẹ của niềm phó thác, xin truyền cảm hứng cho chúng con. Xin giúp chúng con xây dựng những câu chuyện hòa bình, những câu chuyện hướng đến tương lai, và xin chỉ cho chúng con cách chung sống hòa bình với nhau. Roma, tại đền thờ Gioan Laterano, ngày 24 tháng 1 năm 2020, lễ thánh Francisco Salesio, giáo hoàng Francisco. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 54. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu mối tương quan của Hội Thánh với người tín hữu và về 5 điều răn của Hội Thánh. Đây là những điều tối thiểu và cơ bản mà một người tín hữu cần phải làm
để giữ được mối tương quan hiệp thông với Thiên Chúa và Hội Thánh. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta bước qua phần tìm hiểu về 10 điều răn của Thiên Chúa. Nhiều người cho rằng, 10 điều răn là bản tóm tắt lề luật của Cựu Ước, thuộc về Cựu Ước, và vì thế không còn giá trị trong thời Tân Ước này. Nói như vậy là không đúng, vì trước hết, 10 điều răn không phải là tóm tắt của Cựu Ước, nhưng đúng hơn là tóm tắt của luật mặc khải, được Thiên Chúa ban cho loài người trong thời Cựu Ước. Hơn nữa, như lời Đức Giê-xu đã nói, người đến không phải để hủy bỏ luật Cựu Ước, nhưng là để kiện toàn. Trong Tân Ước, có nhắc lại câu chuyện giữa Đức Giê-xu và chàng thanh niên khi anh ta đến hỏi Đức Giê-xu, thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sống đời đời? Đức Giê-xu đã trả lời anh ta, nếu anh muốn vào sự sống, hãy giữ các điều răn. Rồi người nói với anh ta, hãy đi theo tôi. Là Kitô hữu, chúng ta phải sống hơn là chỉ giữ đúng các điều răn. Là Kitô hữu, chúng ta phải duy trì mối tương quan sống động với Đức Kitô. Là Kitô hữu, chúng ta phải nối kết sâu xa với Thiên Chúa bằng cả con người, bao gồm linh hồn, thân xác, tư tưởng và hành động. Nhờ đó, chúng ta cùng với Đức Giê-xu đi vào con đường dẫn tới sự sống thật. Thánh Phê-rô đã nói trong lá thư thứ nhất của Ngài rằng, anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh em. Vì có lời Kinh Thánh chép, hãy sống thánh thiện vì ta là Đấng Thánh. Nói cách khác, chúng ta cần sống đạo, chứ không chỉ biết và tin suông. Như triết gia Kierkegaard đã nói, Chúa Kitô không muốn bạn chỉ là những fan hâm mộ, nhưng muốn có những kẻ sống theo người. Để dễ dàng hơn cho con người trong việc sống theo, Thiên Chúa đã mặc khải cho họ 10 điều răn qua ông Mô-xê trên núi Sinai. Vậy, 10 điều răn là những điều nào? Thưa, đó là những điều trong kinh 10 điều răn chúng ta vẫn đọc, và có thể nói không tín hữu Việt Nam nào lại không thuộc 10 điều răn này. 10 điều răn là bản tóm tắt đầu tiên những luật căn bản trong Cựu Ước, kể cả người Do Thái cũng như người Kitô hữu, đều hướng dẫn đời sống mình theo những điều luật căn bản này. Nhân đây cũng phải nói thêm, đối với các tín hữu Việt Nam chúng ta, ai cũng thuộc nằm lòng kinh 10 điều răn, nhưng đây lại là bản rút gọn, quá cô đọng và dùng cho giới bình dân dễ thuộc lòng, nên nó đã vô tình bỏ sót rất nhiều chi tiết quan trọng và làm cho bản văn khó hiểu hoặc khô khan nghèo nàn. Chúng ta sẽ cùng trở lại trong phần tìm hiểu từng điều luật ở các bài sau, khi đó chúng ta sẽ tiếp xúc với chính bản văn hoàn chỉnh của từng điều răn. Vậy, 10 điều răn có phải là bản danh sách do ngẫu nhiên được tập hợp lại không? Câu trả lời chắc chắn là không. 10 điều răn làm nên một bản thống nhất, điều nọ liên quan tới điều kia. Chúng ta không thể tách ra từng điều. Vì vậy, có thể nói, ai phạm một điều là phạm toàn bộ lề luật. Tính đặc biệt của 10 điều răn là nó liên quan đến toàn bộ đời sống con người. 3 điều răn đầu tiên làm thành phần thứ nhất của bộ luật, hướng thượng, nói về bổn phận của con người, bổn phận của thụ tạo với Đấng sáng tạo, tức là Thiên Chúa. 7 điều còn lại làm thành phần thứ hai của bộ luật là phần hướng tha, nói về tương quan của con người với người thân cận xung quanh. Cũng phải nói thêm rằng, việc công thức hóa 10 điều răn không có trong bản văn Kinh Thánh. Hay nói cách khác, Thiên Chúa không nói rõ rằng Ngài mặc khải cho con người 10 điều này. Nhưng truyền thống dựa vào hai nguồn bản văn Kinh Thánh là sách Xuất Hành chương 20 từ câu 2 đến câu 7 và sách Đệ Nhị Luật chương 5 từ câu 6 đến câu 21. Từ xa xưa, Hội Thánh đã tổng hợp hai nguồn lại và đề nghị để tín hữu học hỏi và tìm hiểu. Quý vị và các bạn thân mến, thế giới của chúng ta đã tiến triển rất nhiều, có nhiều điều ngày xưa là phù hợp, nhưng ngày nay không còn đúng nữa. Có nhiều người lập luận rằng, vậy, 10 điều răn có phải đã lỗi thời rồi không? Câu trả lời là không. 10 điều răn không phải là sản phẩm của một thời nào đặc biệt, bởi vì nó là mặc khải của Thiên Chúa cho con người, bao gồm những bổn phận căn bản và không thể thay đổi đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân. Vì thế, nó có giá trị mọi nơi và mọi thời. Có những điều trong 10 điều răn là những điều luật mà lý trí con người có thể dễ dàng nhận thức được, chẳng hạn điều răn thứ 5 chớ giết người. Nhưng cũng có những điều phải nhờ Thiên Chúa mặc khải con người mới có thể hiểu biết được. Tuy nhiên, dù thế nào chăng nữa, bản chất của các điều răn đều có tính bắt buộc và không ai có thể tự miễn trừ khỏi những điều luật này. Bên cạnh đó, 10 điều răn hoàn toàn không phải là những bổn phận do một bạo chúa áp đặt cách độc tài. Trong bất cứ một xã hội nào, cũng cần có luật lệ để duy trì sự ổn định và an bình nhằm phát triển xã hội đó. Tuy nhiên, những luật lệ của xã hội đó không phải do một người nào đó tự nhiên nghĩ ra, nhưng đều dựa trên những bộ luật đã có sẵn. Tuy nhiên, luật lệ của xã hội chỉ điều chỉnh các hành vi bên ngoài con người, chứ không thể can thiệp vào suy nghĩ, ước muốn lương tâm của người công dân. Chính vì vậy, dù cho xã hội có phát triển đến đâu, luật pháp có kỹ lưỡng đến mấy, người ta vẫn cần phải có một luật luân lý phổ quát, chi phối lương tâm con người, nhờ đó xã hội được hoàn toàn ổn định. Chính vì vậy, cho đến ngày hôm nay và mãi mãi, chỉ có các điều răn là bảo đảm cho tương lai gia đình nhân loại. Chỉ có các điều răn mới bảo vệ con người khỏi quyền lực phá hại của sự ích kỷ, của hận thù và dối trá. Các điều răn hướng dẫn con người nhận ra những ngẫu tượng giả dối, bắt con người làm nô lệ như tự ái đến loại bỏ Thiên Chúa, ý chí ham mê quyền lực, tham lam lạc thú, vân vân. Những điều đó làm đảo lộn trật tự chính đáng của vũ trụ và hạ thấp phẩm giá con người, đồng thời chà đạp lên phẩm giá của người thân cận. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây chúng ta đã cùng tìm hiểu tổng quát về 10 điều răn, là bản tóm lược lề luật của Thiên Chúa mặc khải cho con người. Bản luật này có giá trị vĩnh cửu và được dùng làm nền tảng cho tất cả các lề luật luân lý khác. Luật này áp dụng cho mọi người và trong mọi thời đại, không có luật trừ. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta bắt đầu bước vào phần tìm hiểu từng điều răn. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Vẻ đẹp và màu nhiệm sáng tạo làm nảy sinh nơi tâm hồn con người động lực đầu tiên, khơi dậy kinh nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến trực tuyến lần thứ 11 từ Thư viện Giáo Hoàng trong Dinh Tông Tòa, sáng thứ Tư, ngày 20 tháng 5 vừa qua. Như thường lệ, không có tín hữu hiện diện trực tiếp tại buổi tiếp kiến. Ngoài 8 linh mục thuộc phủ quốc vụ khanh đảm nhận việc thông dịch bài huấn giáo và những lời chào của Đức Thánh Cha ra các sinh ngữ chính, hai giám chức phụ giúp ngài, cũng như một vài nhân viên kỹ thuật thu hình. Trong phần tôn vinh lời Chúa mở đầu, 8 linh mục thông dịch đã lần lượt đọc đoạn thánh vịnh thứ 8. ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm. Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu. Trong phần huấn dụ tiếp đó, Đức Thánh Cha trình bày bài giáo lý thứ ba về sự cầu nguyện. Bài này có chủ đề là Mầu nhiệm sáng tạo. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Chúng ta tiếp tục giáo lý về sự cầu nguyện bằng cách suy tư về mầu nhiệm sáng tạo. Cuộc sống, nguyên sự kiện chúng ta hiện hữu, cũng mở rộng tâm hồn chúng ta cho việc cầu nguyện. Trang đầu tiên của Kinh Thánh giống như một bài đại thánh ca cảm tạ. Trình thuật về sự sáng tạo được bố cục qua những điệp khúc liên tục tái khẳng định mọi sự hiện hữu là điều tốt lành và đẹp đẽ. Thiên Chúa dùng lời nói kêu gọi vạn vật đi vào sự sống và mỗi vật được hiện hữu. Bằng lời nói, Chúa tách biệt ánh sáng ra khỏi bóng tối, làm cho ngày và đêm luân chuyển nhau, làm cho các mùa tiếp nối nhau, mở ra một bức tranh màu với nhiều loại thực vật và động vật khác nhau. Trong rừng cây sum suê ấy, mau lẹ đẩy lôi tình trạng hỗn mang, con người xuất hiện sau cùng, và sự xuất hiện ấy tạo nên hân hoan tột độ, gia tăng sự mãn nguyện và vui mừng. Thiên Chúa thấy tất cả những gì người làm, và đó là những điều rất tốt. Vẻ đẹp và mầu nhiệm sáng tạo làm nảy sinh nơi tâm hồn con người động lực đầu tiên, khơi dậy kinh nguyện, và Thánh Vịnh thứ 8 tuyên xưng rằng, ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài. Thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm. Người cầu nguyện chiêm ngắm mầu nhiệm cuộc sống quanh mình và thấy trời đầy sao ở trên mình và bầu trời mà khoa vật lý thiên văn ngày nay tỏ cho chúng ta thấy tất cả sự mênh mông của nó. Và con người tự hỏi, đâu là kế hoạch yêu thương và có đằng sau công trình hùng vĩ như thế, và trong không gian vô tận ấy, con người là gì? Hầu như chẳng là gì cả, như một thánh vịnh khác đã nói. Một hữu thể sinh ra, một hữu thể chết đi, một thụ tạo rất mong manh. Thế mà trong toàn thể vũ trụ, con người là thụ tạo duy nhất ý thức về bao nhiêu vẻ đẹp. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, kinh nguyện của con người gắn liền với tâm tình ngỡ ngàng, ngưỡng mộ. Chiều kích cao lớn của con người thật là vô cùng bé nhỏ so với những chiều kích của vũ trụ. Những chinh phục lớn nhất của con người dường như chẳng đáng kể gì. Nhưng con người không phải là hư vô. Trong kinh nguyện có khẳng định một tâm tình cảm thương mạnh mẽ. Không có gì tình cờ hiện hữu, bí quyết của vũ trụ hệ tại cái nhìn từ nhân mà một vị gặp thấy trong đôi mắt của chúng ta. Thẩm định quả quyết rằng, chúng ta được dựng nên chỉ kém thần minh một chút, chúng ta được vinh quang và danh dự. Tương quan với Thiên Chúa là sự cao cả của con người, là sự đăng quang của con người. Tự bản chất chúng ta chẳng là gì cả, nhưng do ơn gọi chúng ta là con cái của đại vương. Đó là một kinh nghiệm mà nhiều người trong chúng ta đã trải qua. Nếu những thăng trầm của cuộc sống với tất cả những đắng cay của nó đôi khi bóp nghẹt ơn cầu nguyện của chúng ta, thì chỉ cần chiêm ngắm bầu trời đầy sao, lúc hoàng hôn, một bông hoa, để khơi dậy tia sáng của lòng biết ơn. Kinh nghiệm này có lẽ ở nơi căn cội trang đầu tiên của Kinh Thánh. Khi đại trình thuật của Kinh Thánh được thảo ra, dân Israel chưa trải qua những ngày hạnh phúc. Một kẻ thù quyền năng chiếm đất của họ, nhiều người bị lưu đày. Và giờ đây họ làm nô lệ ở miền Mesopotamia. Chẳng còn tổ quốc, đền thờ, đời sống xã hội và tôn giáo. Chẳng còn gì. Nhưng chính từ đại trình thuật về sự sáng tạo, có người bắt đầu tìm lại được những động lực để cảm tạ, xúc động Thiên Chúa vì cuộc sống. Kinh nguyện là sức mạnh đầu tiên mang lại hy vọng vì người cầu nguyện bảo tồn những chân lý căn bản. Đó là những người lặp lại, trước tiên cho bản thân rồi cho những người khác, rằng cuộc sống này, mặc dù có tất cả những cơ cực và thử thách, mặc dù có những ngày khó khăn, nhưng cũng đầy ơn phúc để tỏ ra kinh ngạc. Và cuộc sống như thế luôn luôn phải được bênh vực và bảo vệ. Những người nam nữ cầu nguyện biết rằng niềm hy vọng mạnh hơn sự nản chí. Họ tin rằng tình thương mạnh hơn sự chết và một ngày kia sẽ chiến thắng, cho dù chúng ta không biết khi nào và theo thể thức nào. Những người nam nữ cầu nguyện mang trên khuôn mặt những phản ánh của các tia sáng, vì cả trong những ngày đen tối nhất, mặt trời vẫn không ngừng chiếu sáng họ. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, tất cả chúng ta là những người mang niềm vui. Cuộc sống này là một hồng ân Chúa ban cho chúng ta. Nó quá ngắn ngủi, không thể tiêu hao nó trong sầu muộn. Chúng ta hãy chúc tụng Thiên Chúa, luôn hài lòng nguyên sự kiện chúng ta được sống. Chúng ta là những con cái của một đại vương có khả năng đọc được chữ ký của người trong mọi thụ tạo. Sau bài huấn dụ bằng tiếng Ý trên đây, tám linh mục lần lượt tóm tắt bài huấn giáo và những lời chào thăm của Đức Thánh Cha qua các sinh ngữ khác nhau. Đặc biệt bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào thăm tất cả mọi người Ba Lan. Trong những ngày này, chúng ta kỷ niệm 100 năm sinh nhật của Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo Đệ Nhị. Là một mục tử có niềm tin mạnh mẽ trong kinh nguyện, Ngài ưa phó thác giáo hội và toàn thể nhân loại cho Thiên Chúa. Khi chọn khẩu hiệu giám mục Totus Tuus, bản thân con thuộc về mẹ, Ngài cũng chứng tỏ rằng, trong những lúc khó khăn, chúng ta phải hướng về mẹ Thiên Chúa, đấng có thể phù giúp và truyền cầu cho chúng ta. Ước gì cuộc sống của thánh nhân được xây dựng trên kinh nguyện sâu xa, nồng nhiệt và tin thác, là mẫu gương cho các tín hữu Kitô ngày nay. Tôi thành tâm ban phép lành cho anh chị em. Sau cùng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nói, tôi chào thăm tất cả các tín hữu nói tiếng Ý. Lễ Chúa lên trời năm nay đã đến gần, mang lại cho tôi cơ hội để nhắn nhủ tất cả anh chị em hãy trở thành những chứng nhân quảng đại của Chúa Kitô phục sinh, với ý thức rõ ràng. Người luôn ở với chúng ta và nâng đỡ chúng ta trên đường. Tôi đặc biệt nghĩ đến các bạn trẻ, những người già, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Chúa Giêsu Kitô khi lên trời đã để lại một sứ điệp và một chương trình cho toàn thể giáo hội. Các con hãy đi và giảng dạy muôn dân, dạy họ tuân giữ tất cả những gì Thầy đã truyền cho các con. Ước gì việc làm cho lời cứu độ của Chúa Kitô được biết đến và làm chứng về lời Chúa trong đời sống thường nhật. Trở thành lý tưởng và quyết tâm của anh chị em. Buổi tiếp kiến trực tuyến của Đức Thánh Cha kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành, Ngài ban cho các tín hữu theo dõi buổi tiếp kiến qua các phương tiện truyền thông. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha.
Pater Noster, Vies in Celis, Sanctificetur Nomen Tu, Adveniat Regnum Tu, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Quem nostrum quotidiano da nobis, e dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus. Et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos. Domine hoviscum, sit nomen Domini benedictum, Vittorio nostro in nomine Domini. Benedica vos omnipotens, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.